Chương 53 nguy nội bộ, bên trong trận doanh nhân loại trung động, Ngân Hà lĩnh chủ tạo ra công kích ý chí chẳng phân biệt được địch ta khi, công kích ý chí lan rộng ra, lúc đó chung quanh U Hải Vô Tận tổng cộng có 39 vũ trụ chi chủ chờ đợi. Đương trường hôn mê 37 vị, vẹn vẹn chỉ còn Hư Kim chi chủ và Bổ Hoán chi chủ là bảo trì thanh tĩnh, vì hai người này đều đạt tới ý chí cấp độ vũ tối trụ cường giả, cả hồng minh đều chấn động, đây chỉ là phần lan ra, nếu tập trung vào quân địch thì sẽ đáng sợ như thế nào, không phải nói. Vẹn vẹn chỉ cần công kích ý chí, Ngân Hà lĩnh chủ cũng có thể quét đi gần như tất cả vũ trụ chi chủ rồi. E rằng ngay cả vũ trụ tối cường giả, nếu ý chí hơi kém, cũng sẽ bất lợi. Lãnh đạo nội bộ Hồng Minh đều chấn động, Hỗn Độn thành chủ ra nghiêm lệnh. Hồng Minh ta cấm ngoại truyền tất cả tin tức, chi tiết tình huống vẹn vẹn chỉ giữa những vũ trụ chi chủ chúng ta biết thôi. Nếu ai ngoại truyền, sẽ xem như phản bội. Ngân Hà thánh địa, Nguyên Thủy bí cảnh, nhất thời thủ vệ nghiêm ngặt. Tất cả tin tức, tất cả đều bị giấu đi. Tuy nói không ít giới chủ, bất hủ bị hôn mê, nhưng họ cũng không biết cường độ chân chính của công kích từ ý chí La Phong đáng sợ như thế nào. La Phong bất luận như thế nào, phải còn sống trở về. Hỗn Độn thanh chủ đứng cách xa U Hải Vô Tận, nhìn ra xa, trong lòng thầm nhủ, hỗn độn hiểu. Thủ đoạn nghịch thiên như thế, há có thể vậy dễ dàng đạt được. Chỉ nhìn La Phong lúc này hoàn toàn không liên lạc với ngoại giới, cũng nhìn ra được, có thể La Phong đang bị hãm trong cảnh nguy hiểm đáng sợ. Tấn chi thế giới, tầng thứ 8 Ô Khải Lâu. Ngoài thân thể La Phong đầy những điểm tử quang, mỗi một phần thần lực đều có một đồ hình tiếng khổng lồ chung nhập, những luồng công kích ý chí, lan ra bốn phía. Giai đoạn 3, hắn đã tiến vào giai đoạn 3 rồi. Tấn chi thế giới, ta lúc trước vẹn vẹn chỉ mới có một người đi tới tầng thứ 8 Ô Khải Lâu, mà vừa đã thất bại, ta không ngờ. Ở tấn chi thế giới ta lại thật sự có thể xuất hiện kỳ tích, có một pháp tắc chi chủ có thể vào được giai đoạn 3, chỉ còn một bước cuối cùng là thành công. Một khi thành công, ha ha, ta chờ đợi thời gian đằng đẵng, chính là chờ lúc này. Thân ảnh Hắc Mang cũng khó giấu được kích động, nhưng hắn cũng rất hồi hộp. Không thể thất bại, nhưng hắn cũng rất hồi hộp. Không thể thất bại, một đoạn cuối cùng, ngàn vạn không được thất bại. Nếu thất bại, kỳ tích sinh ra chỉ một lần, chẳng lẽ còn sinh ra lần thứ hai sao? Hắn cũng hiểu, sinh mạng bên trong tấn chi thế giới, xác suất thành công có thể nói là bằng không. Nhiệm vụ phong hào căn bản là một hy vọng xa vời, chỉ chờ mong một kỳ tích xuất hiện. Còn bây giờ, kỳ tích xuất hiện thật rồi, các thế lực lớn văn minh viễn cổ, không biết bao nhiêu thiên tài, đều chưa từng có ai thành công, thậm chí hắn cũng cảm thán đó là một kỳ tích. Trong thế giới hỏa quyển, dị thú sừng tím hồi hộp nhìn La Phong, nó cũng nhìn ra, pháp tắc chi chủ trước mắt đã trải qua cơn ác mộng đáng sợ như thế nào. Đây là giới hạn. Chủ của ta sáng tạo tuyệt học, cũng yêu cầu linh hồn rất cao. Đây là giới hạn, ngươi không đạt đến giới hạn đó, chỉ có chết, tiểu gia hỏa. Dị thú sừng tím thấp thỏm lo lắng. Ngươi phải kiên trì, cố mà chống cự. Chỉ cần chống cự được, thì ngươi sẽ tiến vào một chân trời mới. Thời gian trôi qua, trong quá trình tu luyện nạp dẫn bí thuật, đặc biệt là khi tiến vào giai đoạn 3, La Phong vừa tu luyện đã cảm giác linh hồn mình sắp bị vỡ nát, nhưng tự hồ lúc mình không chống nổi, thì linh hồn mình lại phát sinh một chút lột xác. Trong giai đoạn 3, mỗi lần đạt đến cực hạn, linh hồn lại hồi nhanh chóng thích ứng. Chẳng lẽ ta trời sinh thích hợp với bí thuật này? La Phong không kìm được, xuất hiện một ý nghĩ, như nhận chú tinh thần tháp, như lúc trước chống cự thần nhãn công kích ý chí, đều bằng vào ý chí mà cố gắng. Nhưng tu luyện nạp dẫn bí thuật lại kỳ thật quan hệ không lớn với ý chí. Dù sao tại văn minh viễn cổ, trong các siêu thiên tài thế lực lớn, ở giai đoạn pháp tắc chi chủ, cũng có những quái vật nghịch thiên có ý chí đạt tới vĩnh hằng chân thần, nhưng vẫn thất bại. Vì nạp dẫn bí thuật đối với ý chí cũng chỉ là một bộ phận yêu cầu, quan trọng hơn là bản thân linh hồn. Linh hồn La Phong bị ép đến cực hạn dưới nạp dẫn bí thuật, lại nhanh chóng thích ứng, khiến cho linh hồn lúc đầu rất đau đớn thống khổ gần như vỡ nát, dần dần trở nên thoải mái, khoan khoái. Thoải mái, La Phong ngược lại thích cảm giác tu luyện giai đoạn 3 nạp dẫn bí thuật này. La Phong tu luyện giai đoạn 3 gần 90 năm, rốt cuộc tất cả thành công. Phù, La Phong mở mắt, nở nụ cười thoải mái vô cùng. Con chị thú sừng tím lúc trước vẫn gục đầu, bây giờ đang đứng nhìn chằm chằm La Phong, làm La Phong vừa mở mắt đã giật bắn người. Bí thuật chi linh, ngươi! La Phong không kìm được lui vài bước, kéo dài chút khoảng cách. Dị thú sừng tím vẫn nhìn chằm chằm vào La Phong, thì thầm, ta xem thử pháp tắc chi chủ nhà ngươi rốt cuộc ở đâu ra tới, lại có thể thành công thật. Nhưng chúc mừng ngươi, có tư cách tu luyện tuyệt học do chủ của ta sáng chế. Dị thú sừng tím đắc ý nói, chủ của ngươi là ai? La Phong không kìm được truy vấn, là thần vương bệ hạ tấn chi thế giới. Hình như không phải, hừ, nghe rõ đây. Mặc dù chủ của ta không biết ngươi, dị thú sừng tím nói, nhưng mà cũng có ơn truyền tuyệt học. Ngươi cũng phải ghi nhớ tên chủ của ta. Trên là Nguyên, lạ là siêu tồn tại chính thức, tiêu diêu tự tại, không bị thế lực nào trói buộc. Nguyên, La Phong lặng lẽ ghi nhớ cái tên này. Tốt rồi, ngươi luyện thành nạp giản bí thuật rồi, phù hợp với yêu cầu, tự nhiên có tư cách tìm được bí thuật vĩ đại do chủ của ta sáng chế. Dị thú sừng tím cảm thán, sống lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể trở về bản thân bí thuật rồi. Rào, nhất thời các con dị thú sừng tím trong nháy mắt phân chia, hóa thành tinh quang lấp lánh, tràn vào ý thức La Phong. Nhất thời vô số tin tức không ngừng tràn vào. Ô Khải Lâu tầng thứ 8, trong một khoảng hư không, thân ảnh Hắc Mang vẫn luôn hồi hộp chờ mong. Hắn đã hồi hộp liên tục gần 90 năm, cho đến lúc ngoại thân La Phong hào quang tiêu tán. Đặc biệt là vô số văn tự ngôi sao phợn quanh trong hư không, lúc này điên cuồng tràn vào La Phong, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể La Phong. Hắn mới chính thức thở vào một hơi, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sự tồn tại của ta đã có giá trị. Thân ảnh Hắc Mang cười, lập tức tiêu tán luôn. Trong hư không chỉ còn lại có La Phong đứng trên lục địa lơ lửng. La Phong đứng đó không nhúc nhích, hồi lâu mới từ từ mở mắt. Thế giới tầng thứ 8, La Phong nhìn quanh, chung quanh trong hư không đã không còn văn tự nữa. Sau khi biết bí thuật, La Phong cũng hiểu, những văn tự ấy hẳn là đã dung nhập vào trong cơ thể mình rồi. Nguyên La Phong hồi ức lại những tin tức trong bí thuật vừa rồi tìm được, không khỏi bội phục. Như vậy này, bí thuật này rất cường đại, có tên là Liệt Nguyên Thuật. Tên nghe như bình thường, kỳ thực chính là một tuyệt học chính thức trong văn minh viễn cổ. Liệt Nguyên Thuật cũng là một bí thuật ý chí, nhưng lại rất khác bí thuật thần nhãn. Ý chí chỉ cần đạt tới cấp độ hư không chân thần là tu luyện được, như La Phong bây giờ có thể tu luyện được. Liệt Nguyên Thuật lại phải có là ý chí hóa thánh, lúc đó mới có thể bắt đầu tu luyện. Nói đúng ra, bí thuật thần nhãn là cấp thấp. Đối với chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần có công dụng rất lớn. Liệt Nguyên Thuật đủ để làm cho một vài siêu tồn tại cỡ thần vương cũng phải mê mẩn. Đây là một bộ tuyệt học rất nghịch thiên. Nếu thần vương bệ hạ của tấn tu luyện Liệt Nguyên Thuật thành công, e rằng thực lực có thể tăng vọt rất nhiều, có năng lực áp đảo nhiều khác thế lực. Đây hoàn toàn liên quan tới tuyệt học của một thế lực. Cái này do một người thích tiêu diêu tự tại, không muốn tranh bá tên là Nguyên sáng chế. Tuyệt học này ở văn minh viễn cổ sớm đã gây ra vô số chiến đấu. Thần vương bệ hạ của tấn tuy tìm được, nhưng hắn tự mình cũng không có cách nào tu luyện. Cố gắng cho thiên tài với chuyến đi thử, nhưng vẫn thất bại. Cho đến lúc La Phong xuất hiện, hư không chiếu xuống một luồng sáng, bao phủ La Phong, làm La Phong biến mất khỏi tầng thứ 8 Ô Khải Lâu, đang đỉnh tầng thứ 9. Xem như thành công, lại có thể có được Ô Khải Thần, rồi đạt được Gia Phong. Hả, La Phong đứng trong một sân hình vuông u tĩnh, trên tường viện có những điêu khắc cổ xưa, có phong cách đặc thù của văn minh tấn chi thế giới. Đây là Ô Khải Lâu tầng thứ 9. La Phong mắt tỏa sáng, ngoại trừ chờ mong về việc được phong hào hoặc Ô Khải Thần, La Phong cũng rất muốn biết cuối cùng tất cả được che giấu bí mật gì. Vào đi, một thanh âm truyền đến.